Mô Phật, chúng ta bắt đầu học lại. Chúng ta học lược lược. Có một số quan điểm thời bấy giờ nó khác với khóa địa bộ, giống như là lập cái tông riêng ra. Nhưng trên thực tế thì nó không có lập cái tông nào hết. Nó có cái hóa, có pháp tạng bộ. Từ hóa được bộ nó sanh ra ở pháp tạng bộ. Trong một bài học chúng ta có bài pháp tạng bộ độc lập. Tuy nhiên trong cái bản này, trong cái luận thư này, thì có đưa ra quan điểm của các bộ, quan điểm khác với quan điểm của hóa địa bộ. Trong đó có vài quan điểm mà chúng ta cần lưu ý đây. Ví dụ như nghiệp thật thị tư, nghiệp đích thị là tư, tư đây là tư tâm sở đó, chetana. Trong các bản dịch của Theravada, dịch chữ chetana là tác ý, có thể là dịch sai nha. Chữ tác ý là manasikara mới là tác ý, còn chetana là động cơ, là cái tâm mãnh liệt của mình. Còn tác ý là chỉ một ý niệm vừa khởi lên, hướng đến. Còn tư là chetana. Ở đây nghiệp tức là tư, rất đúng. Nghiệp chính là cái động cơ, một cái tâm ý mạnh mẽ hướng về cái kia. Còn cái tác ý là một cái ý rất là nó nhẹ và nó vừa khởi lên sau. Còn cái động cơ là cái gốc. Nghiệp thật thị tư, nghiệp chính là tư tâm sở, chetana, rất đúng thưa quý vị. Nhưng mà do cái quan điểm này, anh phủ nhận cái vai trò của thân nghiệp và vai trò của khẩu nghiệp. Quan điểm thứ 172, 173 đó, quý vị có tư liệu chưa? Không có thì nghe cũng được. Thời các bậc thánh đệ tử đâu có tư liệu để đọc đâu, nhiều khi quý vị do chăm chú vô tư liệu quá, cho nên bị phân tâm nữa. Cho nên khi có tư liệu cũng tốt. Đến lúc mà thầy không giảng thì mình để ý, mà khi có tư liệu quý vị không chịu nghe. Giác Hoàng nghe Thượng Tọa Trí ông nói có một người ở miền Tây mà bị mù đó. Miền Tây Đông Nam Bộ gì bị mù mà đi xe đạp. Đi xe đạp lên, chạy vòng 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 lên tới thành phố Hồ Chí Minh. Mà đi bằng xe đạp đó, bị mù, nó nghe nó trên báo có, mà sư Hoàng cũng chưa, trên mạng có, mà sư Hoàng chưa có vô mạng coi. Bị mù đó mà đi xe đạp, mà lên tới thành phố Hồ Chí Minh chạy vòng vòng cùng hết, là bởi vì họ phát triển được cái cảm quan của lỗ tai, nghe. Nghe qua một lần là nhớ. À, rất là thính. Cho nên phải phát triển cái nhĩ can viên thông chứ. Nhĩ căn viên thông là hành tu của Bồ Tát Quan Âm, phải lắng nghe. Nên quý Phật tử phải thực tập cái hành lắng nghe. Lắng nghe đây được mới về lắng nghe vợ được, lắng nghe chồng được, lắng nghe cha mẹ, lắng nghe con cái được. Phải lít sinh tu một chút xíu. Cho nên các khóa tu mà quý Phật tử không có thuộc kinh cúng ngợi, sư Hoàng đâu có phát kinh để quý vị mà cứ lật bật để cái cuốn kinh, để cái tài liệu đó trước mặt không? Cực quá. Như vậy lúc bây giờ quý vị bị phân tâm rồi, đâu có nhiếp niệm tụng kinh được. Tụng kinh nó có linh là bởi vì tâm mình nó định, niệm mình nó nhiếp, thì lúc bây giờ tụng ra cái là kinh nó mới phát huy được cái chức năng tác dụng của nó. Còn quý vị cứ lật tới lật lui tay thì cứ cầm cuốn kinh, mắt thì cái dao giác đi tìm chữ, thì đó là nó mất đi cái ý nghĩa tụng kinh rồi. Thì cho rằng nghiệp là tư tâm sở rất là đúng, nhưng mà cho rằng không có thân nghiệp, không có khẩu nghiệp là trái với giáo lý gốc của mình học. Sao không có? Phải có sao không? Có cái nghiệp của thân, cái nghiệp của khẩu hết. Dĩ nhiên là do cái tâm ý nó thúc đẩy, nó biểu hiện ra thân, nó biểu hiện ra cái miệng. Cho nên cái nghiệp mà nó biểu hiện ra miệng thì cái nghiệp đó phải chịu trách nhiệm. Cái nghiệp nó biểu hiện ra cái thân thì cái thân phải chịu trách nhiệm. Mà nó chưa có phát lộ ra ngoài, nó chỉ mới tiềm ẩn. Nó rất là khôn khéo, nó giấu, nó không biểu hiện ra. Ví dụ như mình ganh tị người khác, mình tức tối người khác, mình sân người ta, người khác mình hại người khác, thì đương ở trong trạng thái cái tâm đó nó giấu, nó không có biểu hiện ra bên ngoài thì mình chịu trách nhiệm rồi. Nhưng có nhiều trường hợp là cái thân nghiệp khẩu nghiệp tuy thấy rằng ý niệm không mạnh mẽ, nhưng cái thân nghiệp khẩu nghiệp đó làm thật ra đó nó đã được kích hoạt và automatic rồi, nó đã hoạt động một cách theo quán tính, trở thành một cái nghiệp quen mạnh mẽ rồi, đến khi mình không thấy. Cho nên có một trường hợp ông thầy, có một đứa đệ tử nó phạm bằng cái ý niệm thì ông đã phạt rồi. Nhưng có đứa kia nói là không, con làm theo thói quen chứ con không có ý niệm. Tại vì nghiệp là một cái ý niệm mạnh mẽ nhưng con không có. Ông phạt hơn. Ông nói ý niệm của mày nó đã đánh nồng với cái thân, cái khẩu mày rồi. Nó quen, nó phát lộ đến độ mà mày không kiểm soát được nữa, cho nên đánh như dữ. Phạt nặng. Đúng không? Bây giờ nó quen rồi, đến độ cái ý mà nó phát lộ ra thân khẩu đến độ thành thói quen, người ta không ý thức đó là cái ý nữa. Cho nên quan điểm này là quan điểm không đúng với chân lý nhà Phật. Ví dụ quan điểm này thì rất dễ nè, tầm tứ tương ưng. Như vậy thì qua đến những vấn đề này chúng ta thấy là nói đến những vấn đề triết lý nghiệp báo tu tập. Bình thường quý vị biết gì tầm? Không hề biết cái khái niệm luôn. Tầm là vitakka, tứ là vichara. Tầm tứ, tầm với tứ tương thích, thích ứng với nhau là đúng rồi. Nhưng mà tầm đi trước, rồi tứ đi sau. Tầm được ví như là có con ong vậy, nó bay vò trên cái mật, kéo trên cái hoa. Con ong đi, nó đi lấy mật đó. Nó bay, nó tới biết đây là đóa hoa, trong hoa có mật. Nó bay lên cái hoa, nó bay vào gọi là tầm. Bắt đầu nó để cái vòi nó vô trong hoa, nó hút mật ra, đó là tứ. Trong quá trình chúng ta tu tập cũng vậy. Khi mà chúng ta lây hoay với cái đề mục, đây là nói đến cái đề mục á, lây hoay với cái đề mục chúng ta, được sắp sửa an trú tâm mình trong đó gọi là tầm, chứ không phải đi tìm kiếm cái đối tượng bên ngoài nào nữa đâu. Tới lúc bây giờ nói không biết là niệm Phật hay niệm Bồ Tát, hay niệm Quan Âm, niệm Văn Thù Vũ Hiền, không phải vậy. Không phải là niệm bây giờ là Kasina trước mặt màu xanh hay màu vàng, màu đỏ, màu trắng, không phải vậy. Mà lúc bấy giờ tâm của mình nó đương lây hay xây sở trên cái đề mục đó, nhưng nó chưa an trụ hoàn toàn là tầm. Và đến khi tâm của mình nó đã an trụ được ở trên đó, nó yên được, gọi là tứ. Tứ là dán chặt vô, apply, application, tiếng Anh á. Tức là cái tâm mình dán chặt vô. Mấy vấn đề này là bên Theravada họ dạy kỹ lắm quý vị. Bởi vì cái lộ trình tu tập là dạy kỹ ghê lắm. Chúng ta thì lơ là những vấn đề này. Thành coi chừng chúng ta chỉ có cái học thuyết không mà cái nội dung tu tập chúng ta yếu kém. Chữ tầm và tứ trong một số bản Hán cổ dịch là giác và quán, như bản dịch Ngài Chân Đế. Để khi quý vị đọc kinh Phật, nhất là đọc bản A Hàm, thì khi thấy chữ giác và quán là quý vị phải biết được đây là tầm và tứ. Chứ không phải giác và quán, không phải có tuệ gì hết á. Không phải là tuệ giác, không phải là vipassana. Không phải là vipassana. Vipassana tức là quán sát mọi sự hiện tượng dưới nhiều góc độ, vi là nhiều. Bassa là thấy. Tức là mình thấy một sự vật dưới nhiều góc độ, tâm mình nó mở rộng rồi, chứ không phải nói mình tu mình biết đâu. Càng tu tâm mình càng sáng, và mình thấy được vấn đề dưới nhiều góc độ, đó là vipassana. Chứ phải thấy chữ trong giác quán, nghĩ rằng là giác quán này chắc là vipassana rồi. Đây là cách dịch khác của chữ tầm và tứ, vitakka vichara. Hoặc là quan niệm như thế này, quý vị thấy đúng hay sai? Chư uẩn xứ giới, diệt hàng hiện tại. Các uẩn xứ giới đều luôn hiện hữu. Cho nên nói đi nói lại rồi cũng nói về con người thôi. Cho nên trong kinh mới nói, trong một sải tây, Như Lai tuyên bố thế giới của sự tập khởi và thế giới của sự đoạn diệt trong một xác thân dài hay ngang bằng một sải tay. Tức lúc bây giờ giang cái tay ra, lấy lúc bây giờ chưa có cái, chắc là chưa có thước đo như kiểu 1.6 hay 1.8 gì. Lúc bây giờ hay giang cái tay ra dài. Ta tuyên bố thế giới của sự tập khởi và thế giới của sự đoạn diệt. Thế giới lô ca ở đây là chỉ cho cái thân ngũ uẩn này, chứ không phải chỉ cho cái trái đất ngày 21 tháng 12 nổ xẹp. Cho nên lô ca cái thế giới này, thế giới sự tập khởi là nói đến cái thân này. Cho nên tu đi, tu đâu tu cũng là tu không ngoài cái thân này hết á. Mà nói cụ thể nó trọn trịa là phải thân tâm. Phải không? Chính cái thân này có sự tập khởi. Tập khởi. Và chính cái thân này mình tu tập đoạn diệt. Cho nên quý vị cứ tụng bài Bát Nhã Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Dây Không Đổi Nhất Thiết Khổ Ách. Đọc miết đi, đọc cho thâm nhập rồi tôi thấy chừng nào chứng kiến, chiếu kiến ngũ uẩn dây không đi. Là đắc đạo chứng quả. Ở đây có đưa ra một bài kệ. Sở dĩ các cái bộ phái mà không thống nhất với hóa địa bộ bởi vì do giải thích một bài tụng. Mà từ đó các vị cùng tham gia giải thích không có thống nhất ý kiến, cho nên sinh ra các cái bộ phái bất đồng. Ngũ pháp định năng năng phược, chư khổ tùng chi sinh, vị vô minh tham ái, ngũ kiến cập chư nghiệp. Năm pháp này trói buộc. Biết năm pháp này là năm pháp nào đây? Ngũ pháp mà, định năng phược, biết cái tên nó có năm pháp gì không? Chắc năm pháp này chỉ có năm uẩn quan. Chư khổ tùng chi sinh, các khổ do đó mà sinh. Vị vô minh tham, tham ái, rằng là do vô minh và tham ái. Đúng rồi, vô minh tham ái tập khởi, vô minh ái thủ tam phiền não gì đây, bỏ bất cái thủ thôi. Ngũ kiến cập chư nghiệp, năm kiến và các nghiệp. Năm kiến đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và công thủ. Năm cái thấy sai lệch ở nơi thân, sai lệch ở nơi giáp pháp, chấp thường, chấp đoạn. Rồi cái nhìn không đúng đắn về chánh lý. Ví dụ thân là vô thường mà nói là thường, tà kiến là vậy. Các pháp là vô thường mà nói là thường. Các pháp là khổ nói là lạc. Các pháp là bất tịnh nói tịnh. Các pháp là không có thực thể, nó không có một cái ngã thường hàng nói ngã. Thường lạc ngã tịnh. Nếu chúng ta không nhìn dưới bốn đức niết bàn thì đó là tà kiến đó quý vị. Nhưng chúng ta chấp nhận thường lạc ngã tịnh dưới góc độ của đại thừa, đó là bốn đức niết bàn mà một vị Bồ Tát Phật đã đắc được. Không còn bị cái vô thường sanh diệt thế gian chi phối, không còn bị cái khổ của thế gian chi phối, và không còn cái ngã giả phàm phu nó chi phối, và nó được trong sạch hoàn toàn, không có bị nhiễm ô. Đó là bốn đức niết bàn. Còn nếu chúng ta mà nói bốn đức niết bàn thường lạc ngã tịnh khơi khơi á, đó là tà kiến. Bởi vì thế gian là vô thường mà nói là thường sao được. Điều này trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói là bốn đảo. Đảo tức là lộn ngược. Do giải thích về cái bài kệ này, năm pháp này trói buộc, chắc là năm pháp là ngũ uẩn đó. Các khổ từ đó sanh, đúng rồi, mà do vô minh tham ái tập khởi, và năm kiến tức là năm cái thấy sai biệt, tà kiến, kiến thủ do công thủ. Một khi cái quan điểm mình đúng rồi, mình thấy mình cứ chấp thủ hoài, mình cho rằng là đúng, rồi do công thủ tức là mình chấp cái giới đó, mình nghĩ đúng mà mình cũng không có buông ra, tâm mình á, mình không có biết linh động, uyển chuyển, mình chưa có tự giác. Nó đúng chứ không phải là không đúng sao được. Đổ bê tông sàn nhà thì phải lấy cây đồ dưới đóng lên chứ. Tấn chứ, bây giờ mới chưa đổ mà tháo đi, có nó sập vàng không? Sập vàng đè cho chết. Nhưng mà đổ 21 ngày rồi tháo bê tông ra, thì dẹp cái gọi là cái vàng giáo đi, thì bình thường có sao đâu. đúng không? Cho nên cái giới cấm thủ là ở chỗ này, tu phải có trí huệ lắm, cho nên chúng ta mới không bị kẹt vô cái giới cấm thủ. Như vậy chúng ta cũng khảo lược sơ bộ quan điểm khác biệt của các bộ phái trực thuộc khóa địa bộ là do giải thích và cái bài kệ mà chúng ta vừa đọc qua. Tiếp theo chúng ta học bộ phái Pháp Tạng Bộ. Pháp Tạng Bộ là bộ phái sinh ra từ hóa địa bộ. Bộ phái này nếu theo cái bản đồ này là bộ phái sinh ra rất là muộn, lần thứ 6 lận thưa quý vị. Nhưng mà là bộ phái chúng ta lấy đó làm nền tảng của giới luật, lấy giới luật làm nền tảng để chúng ta học đó. Quý vị học luật, luật tứ phần là thuộc bộ luật nào? Luật tứ phần là luật nào? Chúng ta học, chúng ta thọ trì tứ phần luật là bộ phái nào? Cái vụ này là Ngài Đạt La Lạt Ma gặp sư 3 lần. Lần nào Ngài cũng hỏi hết, là bởi vì đây là vấn đề ưu tư trăn trở của Ngài. Bên Ngài là lấy bộ luật Mù La Sa-vát-ti-va-đa. Mù La Sa-vát-ti-va-đa là bộ phái chúng ta không có học ở đây, nhưng trên thực tế nó tồn tại. Không phải là Ngài thế hữu Ngài viết đủ hết đâu. Rất có thể là Mù La Sa-vát-ti-va-đa nó phát sinh sau khi Ngài thế hữu viên tịch. Cho nên bộ phái Mù La Sa-vát-ti-va-đa không được liệt kê vào đây. Nhưng mà Phật giáo Tây Tạng lấy cái bộ luật Mù La Sa-vát-ti-va-đa làm căn bản để học. Mù La tức là căn bản, Mù La tức là gốc rễ, các vị dịch là căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ. Ráng về ráng học mấy cái chữ này một chút xíu, đi quốc tế là nó lợi lắm, bằng không các vị nói tiếng Sanskrit Pali không là mình biết. Ai đâu có ai nói luật tứ phần, mà ta nói luật Dhammaguptaka. Dhammaguptaka Vinaya. Chẳng có nói là luật tứ phần. Bốn phần đó là do phân chia cái kết cấu của bộ luật. Còn đây luật khi nói luật của tên của bộ phái. Như vậy chúng ta học thọ trì tăng 250 giới đi, 348 giới, đó là bộ luật của bộ phái Pháp Tạng Bộ. Dhamma là Pháp, Guptaka là Tạng, dịch là Pháp Tạng Bộ. Phiên âm là Đàm Vô Đức. Đàm Vô Đức. Bộ luật Đàm Vô Đức dịch sau Công Nguyên của 246 sau Công Nguyên. Và sở dĩ mà Trung Hoa đã chọn cái bộ luật này là bởi vì Ngài tuyên luật sư, sau khi khảo cứu 6 bộ luật tồn tại có mặt ở Trung Quốc thì thấy bộ luật này hoàn hảo nhất về các pháp yết ma. Các pháp yết ma tức là các phép giống như các phép biểu quyết, gọi là biểu quyết đó. Biểu quyết lần thứ nhất, biểu quyết lần thứ hai, biểu quyết lần thứ ba, biểu quyết lần thứ tư. Chữ yết ma là phiên âm chữ kama đó, có nghĩa là giống như nghiệp, chữ đó chữ nghiệp, nhưng mà ở cái nghĩa khác là thống nhất, là biểu quyết. Đồng thời các pháp sự khác như là bồ tát tự tứ vân vân đều hoàn chỉnh, rất là chỉnh chu. Cho nên Ngài đã lấy bộ luật này. Đồng thời bộ luật này là ủng hộ về việc thờ phụng pháp tháp. Bộ luật Theravada đâu có nói đến chuyện tháp pháp đâu. Bởi vì lúc bấy giờ Theravada đâu có chủ trương xây dựng tháp. Nhưng mà đến thời đại này, thời đại mà bộ luật Dhammaguptaka ra đời là bộ luật lúc bấy giờ tháp được xây dựng rất nhiều. Như quý vị biết, từ 8 hoặc là 10 đại tháp ở Ấn Độ, vua Ashoka ông đã khai quật ra và ông đã xây 84.000 tháp tại Ấn Độ. Tức là khai quật các tháp xá lợi Phật và xây dựng tháp. Cho nên bộ luật Theravada được xây dựng là trước cái thời kỳ của Ashoka, nên không hề đả động đến về cái việc pháp tháp. còn các bộ luật sau ra đời đều đã động đến. Bộ luật Dhammaguptaka này nói tới mấy chục giới liên hệ đến pháp tháp. Ngài Chân Đế và Ngài Khuy Cơ cho rằng bộ phái này gồm có năm tạng, đó là kinh tạng, luật tạng, luận tạng, bồ tát tạng và mật chú tạng. Mật chú tạng còn gọi là chơn ngôn tạng. Giống như Mahasangika cũng chỉ thành năm tạng vậy. Thời đại này chúng ta nói với tam tạng, nhưng mà lỡ ai nói nghi năm tạng, mình nó nghi lạ. Thời kỳ bộ phái có. Bây giờ mật tạng, hay là mật chân ngôn tạng, hay mật chú tạng, hay đà la ni tạng, cũng được liệt vào. Liệt vào kinh tạng rồi. Vì sao? Vì mật chú hầu như đều do Đức Phật thuyết. Dẫu rằng Đức Phật Như Lai, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn xuất Phật A Xuất Bệ, dẫn xuất Phật Dược Sư, dẫn xuất Phật Bồ Tát Quan Âm v.v. dẫn xuất, nhưng mà Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là người giới thiệu. Cho nên đã liệt kê tất cả mật chú tạng đi vào là kinh tạng hết. Đó là phân loại của Kim Cang Thừa. Nên Kim Cang Thừa cũng nói về ba tạng thôi. Nhưng với thời xưa, sở dĩ mà có mật chú tạng riêng là bởi vì lúc bấy giờ mới ra đời, các vị chưa có mạnh dạng. Các vị chưa có mạnh dạng. Bây giờ nói điều này cũng kẹt thiệt nha. Nói rằng là mật chú tạng là cũng không hẳn rằng do Đức Phật nói, mà do các vị Bồ Tát hay do các vị Thánh đệ tử nói ra. Đó là sư nói theo sách vở. Mà sư cũng nghĩ vậy. Bởi vì Đức Phật không có chú trọng đến mật tông, mặc dù mật tông quả thật trong kinh điển Nguyên Thủy có nói đến ba bộ Veda của ngoại đạo, và sau khi Đức Phật chấm biết bàn thêm một bộ nữa thành bốn bộ, trong đó có một bộ mật chú. Và các vị ẩn sĩ yogi luyện mật tông niệm chú có thể có thần thông, điều này không có phủ nhận. Cho nên các vị mà niệm chú có thần thông, có phép linh là đúng với sự thật, không sai. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là không có giải thoát tất cả các lậu hoặc. Vấn đề là nằm ở chỗ không có giải thoát, mà đó chỉ là một cái phép định tâm và phát huy sức mạnh của các chủng tự bí mật trong vũ trụ. Ví dụ Om Mani Padme Hum, đó là phát triển cái năng lực màu nhiệm của sáu chủng tự, được gọi là lục tự đại minh chơ ngôn. Mình phiên âm là Án Mani Bát Di Hòn. Ở Việt Nam chúng ta đọc Án Mani Bát Di Hòn, đi qua Ấn Độ, qua Tây Tạng nghe đọc đất trái. Nhưng mà tại sao Việt Nam chúng ta đọc Án Mani Bát Di Hòn vẫn linh? Linh ở chỗ đây là tâm linh, do tâm mình linh. Do tâm mình linh cho nên mình tụng niệm cái chi cũng linh. Đây là quy luật. Quy luật mà, quy luật tâm mà, quy luật nghiệp mà, quy luật pháp mà, quy luật hữu cơ vô cơ mà. Đây là năm quy luật. Cho nên nếu tâm mình định nhiếp niệm tín tưởng là niệm cái chi cũng linh đâu quý vị. Cho nên quý vị, cho nên mình cũng thấy Nam Mông cũng có bùa, có chú. Các sư Nam truyền mà bên Campuchia, bên Lào đều niệm chú hết thưa quý vị. Cứ tưởng rằng là các sư tu hành chân chánh như vậy là bỏ chú nha, nhưng trên thực tế đi qua đó là các sư chơi bùa ngải và phát huy sức mạnh bằng cách tụng, thật ra là tụng các Phật ngôn, nhưng mà phiên âm dưới dạng Pali. Phật ngôn nhưng mà phiên âm dưới dạng Pali, và các sư tập trung tâm phát huy sức mạnh. Đó là một lý do. Lý do thứ hai là đọc các danh hiệu của các vị chư thiên, mà bài kinh hộ niệm ở trong trường bộ kinh cũng có nói tới. Đọc các danh hiệu của các vị chư thiên, Đức Phật giới thiệu mà, niệm một cách mạnh mẽ và tâm mình cũng có thể câu thông với cái năng lực phi nhân đó, và các vị đã từng phát nguyện hộ trì. Chính vì vậy, cũng không phải gì ghê gớm đâu, mà các vị, chính các vị chư thiên, tứ đại thiên vương là cảnh giới của trời gần nhất phát nguyện hộ trì Tam Bảo. Tỳ Sa Môn thiên vương phát nguyện hộ trì Tam Bảo. Cho nên, khi mình kêu tên của các vị, nếu mình kêu một cách mạnh mẽ, thì các vị đến hộ trì đó. Biết được như vậy, mình lo tu hành chân chánh thì sẽ có người hộ trì. Đương nhiên, mà với lại mình nên tu tự lực, đừng có ý lại, đừng có dựa dẫm vào. Và tu làm sao phải vô nguyện, desireless meditation. Bớt cái nguyện ước, cái dừng nguyện ước nhiều quá là xuất phát từ tâm tham. Đúng không? Xuất phát từ tâm tham, mình sợ khổ cho nên mình muốn cho có. Đó là xuất phát từ tâm tham chứ gì nữa. Nhìn cho sâu sắc kỹ lưỡng, dầu cho muốn chứng đắc thần thông cái gì đi nữa cũng là từ tâm tham. Tham hết. Mình nói ra thì nhiều khi mình mắc cỡ, nhưng mà mình không dám nói. Chứ bây giờ tụng kinh Pháp Hoa để cầu cho có gạo ăn, cái đó là cũng không được. Cái đó xuất phát với cái tâm tham rồi, không cần cầu. Mà cái phước báu mình tự chiêu, tự quả, tự trổ quả. Mình tụng kinh để mà cầu liễu ngộ cái phật giáo pháp đại thừa chứ sao là tụng để mà cầu cái vật chất hữu vi tạm bợ. Xây chùa không được thì để cầu để mà được xây chùa. Xây chùa muốn xây chùa người ta cúng dường. Như vậy là mình cầu tiền. Như vậy là mình cầu tiền rồi. Chứ không phải là cầu cho cái sự hiểu đạt cái thông thái của mình về giáo pháp để mình tu. Cho nên nhìn một cách sâu sắc là mình cầu để thỏa mãn cái tôi của mình, cầu thỏa mãn cái quyền lực. Cũng vậy chứ, có bao phùn nói ra mọi người phải nghe, chứng tỏ rằng là mình phi nhân, siêu việt. Cái đó là thể hiện cái bản ngã hết, cái ego hết chứ. Đúng không? Tuy nhiên, nếu chúng ta cần tu vùng dở, cần sự hộ niệm của các vị chư thiên để chúng ta tu bớt vất vả một chút, thì chúng ta cũng cần có sự hỗ trợ, chứ phải không? Nói đi rồi nói lại, nói một cách rốt ráo là vậy. Nhưng mà nếu chúng ta tu dở thì mình phải thừa nhận mình tu dở, phải không? Thừa nhận tu dở, rồi cần sự hộ niệm. Đây, thế nào luật tứ phần đây? Luật tứ phần chia thành bốn phần đó. Thứ nhất là giới bổn tăng, hai giới bổn ni, thứ ba là các kiền độ, thứ ba là luật nghi. Kiền độ tức là scan, scan đa ca là các phép tắc quy nghi quỷ của một cái tổ chức gọi là kiền độ. Ngài Buddha Gia Xá là dịch giả của bộ này, cũng là dịch giả của trường Bộ Kinh. À, nói lộn, dịch giả của trường A Hàm. Trường Bộ Kinh nào, Hòa Thượng Minh Châu mình dịch từ nguyên bản Bali mà, trường A Hàm. Cho nên nhiều vị cho rằng trường A Hàm là thuộc về bộ phái này. Trên thực tế thì các ngài hồi đó cũng không có quan tâm thuộc bộ này bộ kia đâu. Mà các ngài chỉ có kinh sách nào đem ra dịch, thấy nó thuận theo thì dịch thôi. Nhưng mà các vị cũng cho rằng trường A Hàm là thuộc là kinh tạng của Pháp Tạng Bộ. Nhưng mà quý vị hiểu là kinh tạng lúc bấy giờ là tài sản chung, chứ không phải tài sản riêng của bộ phái nào. Chỉ có luật tạng là khác, luận thư là khác mà thôi. Còn kinh tạng là Phật ngôn, là một cái tài sản chung, nhưng mà do cái cách biên tập riêng của mỗi bộ phái. Ví dụ như thầy Nhật Từ đi, thì biên tập thế nào cũng có ngôn ngữ khác của thầy. Giác Hoàng mà tự biên tập thế nào cũng có cái ngôn ngữ khác của Giác Hoàng. Mà nếu đem cái bản dịch của thầy Nhật Từ dịch ra một ngôn ngữ khác, nó đã một dòng sai. Rồi cái bản Giác Hoàng dịch ra ngôn ngữ khác nữa cũng có một dòng sai. Tức là một vòng rồi, mà bây giờ giả như dịch cuốn cái kia rồi đem đến lại dịch sang tiếng Việt, thấy nó là khác một rồng một vật rồi. Cho nên nhiều khi dịch dịch giả cũng là phản giả. Dịch tức là trái, là chống với cái nguyên ý, cái ý tác giả ban đầu. Hiện giờ một bộ luận còn được cho rằng của bộ phái này đó là Xá Lợi Phất Thắng Pháp Luận, thờ ngài Mục Kiền Liên,
làm tổ sư.
Trong bộ phái này có thờ, chú trọng đến thờ pháp tháp, cho nên Giác Hoàng nhấn mạnh đến vài cái điểm liên hệ đến pháp thôi. Ư tốt độ ba, tốt độ ba tức là phiên âm chữ stupa. Tốt độ ba này là chữ stupa đó. Ư tốt độ ba hưng cung dưỡng. Cung dưỡng này, chữ cung dưỡng mà sau này mình đọc trại ra là cúng dường. Cúng dường là từ chữ này, cung dưỡng đó, mình đọc trại thành cúng dường. Ư cung dưỡng hoặc quảng đại phước, tức là hiến cúng tháp thì được đại phước bao. Quan điểm bộ phái này trái với Hóa Địa Bộ. Hóa Địa Bộ anh không đồng ý, cho rằng cúng dường tháp phước báu rất là ít. Bây giờ giáo hỏi quý vị, cúng dường tháp phước báu nhiều hay ít? Nhiều ít, nhiều không? Nhiều. Tại sao nhiều? Ít nhiều là do tâm quý vị, với cái suy tư chính tác ý là nghiệp. Do quý vị suy tư như thế nào mới là phước, cũng tương tự xây chùa. Xây chùa, cúng dường, xây chùa như thế nào là phước? Trong cái bài kinh Kutadanta đó, nói đến là 16 loại tế đàn, các loại tế đàn, trong đó có loại tế đàn là cúng dường đất để xây dựng tịnh xá, chùa chiền cho chư Tăng Ni ở, đó là pháp tế đàn tối ưu. Tức là Đức Phật, ông Đức Phật gặp cái ông mà chuyên gia tế đàn, hỏi tới đàn cái Đức Phật không trả lời. Như Phật nói ngày xưa khi ta còn là cư sĩ tại gia, ta cũng từng làm ông tế sư, có các pháp tế đàn như sau. Đức Phật phải nói trả lời rất khéo. Rồi Đức Phật liệt kê miết đến cái tế đàn gọi là cúng dường đất, cũng là một pháp tế đàn nữa, là hiện thực hóa hơn là cái gọi là cái tế lễ, cái nghi lễ của tôn giáo thời bây giờ. Nên cúng dường xây chùa chiền quả thật là cái phước. Bây giờ chùa chiền nhà tu viện cho Tiêu Tăng đi ở là cái phước rồi, nhưng bây giờ thay tháp có phước không? Quý vị suy nghĩ đi. Mà nãy Giác Hoàng đã nói cái chìa khóa rồi đó, là do tâm quý vị. Tại sao xây cái tháp này có phước mà tại sao cũng không có phước? Cũng tương tự xây chùa cho nhiều có phước không? Chùa chắc. Cất thất nhiều cho có phước không? Chùa chắc. Làm cho tăng đoàn, tăng ly chúng là tăng tàng, khép tăng chẳng lìa đoàn. Đời sống của chư tăng là phải sống cộng trụ. Mà bây giờ cứ thất như vậy sống theo cái bản ngã ý tưởng của mình, đâu có gọi là hòa mình trong một cái đại thể giải thoát đâu. Cho nên ủng hộ cho những ai chuyên tâm tu thiền định, hướng đến đời sống giải thoát viễn ly là tán thán. Nhưng mà để có thất, để xây dựng cho mình một cái bản ngã, cho một cơn ơi, đời sống thoải mái, thì thưa, thính thưa quý vị không cần cúng dường. Cái đó giống nói thiệt. Đồng tiền quý vị, đồng tiền nó liền khúc ruột. Quý vị đổ mồ hôi sôi nước bách mới ra được đồng tiền. Cúng dường mà nó không có tác dụng thì mới gì phải cúng dường. Cho nên cúng dường tháp chỗ nào đáng để gì? Để xoay tháp, để thờ xá lợi Phật. Mà xá lợi Phật thời đại này là commercial, Buddha release, nó cũng là thương mại hóa nữa rồi. Xá lợi Phật ở đâu mà nhiều dữ vậy? Tuy nhiên nói đi rồi nói lại, nhưng nếu quý vị tin tưởng nó là xá lợi Phật, quý vị lệ thì nó cũng linh. Linh là do tâm quý vị linh, chứ không phải là do xá lợi linh. Giống như cái câu chuyện trong Tây Tạng vậy đó, bà mẹ bà đi, bà được bệnh lạy miết, bà đi phải xin xá lợi Phật. Ông sư ông đâu có xá lợi Phật đâu mà cho. Ông lấy đại đâu cái răng chó bên dưới đường á, ông cho nó là xá lợi Phật rồi, răng nha sĩ xá lợi Phật. Bởi vì bà chí thành lễ lệ, thời gian sau cái răng phát hào quang, Như vậy là do cái tâm thành của bà hoàn toàn bị chiếc tư tưởng vô bữa trong cái chiếc răng đó. Cho nên quý vị phải biết được cái hoạt dụng của tâm thức của mình để phát huy. Tu là phải biết cái này nè, là quan trọng. Do chiếc cái tâm của mình vô trong chiếc răng đó, ngày nào cũng tập trung tâm và lễ bái, một thời gian sau răng phát hào quang. Câu này thì nó phù hợp với linh tạng ngã, bất linh tạng ngã là ở chỗ này. Là do tâm của mình một cách mạnh mẽ phát huy được cái năng lượng sức mạnh của tâm linh. Cho nên xá lợi Phật không nhất thiết là phải qua Miến Điện thỉnh nhiều đâu. Tuy nhiên là ai thỉnh thì sư cũng quan ngân hết á. Sư cũng tự đại tùy duyên. Chúng sinh thích mà. Chúng sinh thích. Nhưng mà nếu cần thiết thì không có cái đó vẫn tốt chứ không sao. Mà có thì cũng sao, ai muốn sao cũng được. Nhưng mà mình nói một cách chánh lý đúng đắn thì xá lợi Phật không phải mà như thế được. Phải không? Xá lợi Phật đâu mà đi đánh đổi bằng là mấy trăm đô. Thỉnh nhiều quá trời xong là phân phối. Quý Phật tử đây học là phải hiểu như thế. Thì sau này ai cứ cho xá lợi thì mình cũng quan hỷ. Mà không có xá lợi thì mình cũng quan hỷ, đừng có ráng đi đua đòi, đi tìm kiếm. Cho nên nếu xây dựng tháp thờ xá lợi Phật thật, để cho mọi người phát khởi lòng kính tin, tháp có bốn loại. Một là tháp thờ xá lợi Phật. Hai là tháp thờ y bát của Phật. Ba là tháp thờ các gọi là dụng cụ của Đức Phật. Bốn là tháp thờ kinh điển, kinh văn là giai đoạn sau. Và sau này sinh ra một loại tháp nữa là tháp thờ tro tàn của các vị thánh tăng. Tháp là vậy. Thứ đầu tiên là không có tháp đâu. Do vì vua Asoka quá cung kính Đức Phật. Và lúc bây giờ tháp của các vị không phải như tháp của Ấn Độ, không phải như tháp của Trung Hoa bây giờ. Mà ta chỉ làm một cái mô đất to cao lên. Đó, gạch lên, to như cái núi vậy. Nó là một monument. Chứ không phải là một cái stupa như bây giờ. Cho nên tháp thờ xá lợi Phật, nếu chúng ta thấy rằng nơi đó quả thật cần cái trang nghiêm đạo trang, thì chúng ta cũng cúng dường. Nhưng mà nếu chúng ta lạm dụng chỗ nào cũng nói xây tháp cho các phước, bắt đầu đi xây dựng, không hẳn đâu quý vị. Bộ phái này cho quan điểm thân của A-la-hán toàn là vô lậu, khác với quan điểm của Đại Thiên, dư sở dụ vô tri. Quan điểm của Đại Thiên là do dự tha lên nhập, A-la-hán rồi mà còn mộng mơ xuất tinh, A-la-hán rồi mà còn do dự không biết, A-la-hán rồi mà bị phải tu chứng đắc rồi mới được người khác báo mới biết. A-la-hán đó là A-la-hán dốm rồi. A-la-hán gì mà đạo nhân thanh cố khởi. Cái đạo nhân thanh cố khởi là cái giai đoạn đầu, anh trong giai đoạn tu thì được. Chứ đã vô được quả vị rồi mà đạo nhân thanh cố khởi gì. Dĩ nhiên tất cả chúng ta đều là hàng thanh văn, phải nghe pháp mà ngộ đạo. Phải nghe pháp mà ngộ đạo, hoặc là nghe pháp mà tỉnh ngộ. Tất cả chúng ta là thanh văn. Xá lợi Phật cũng thanh văn, Mục Kiền Liên thanh văn, A Nan Đa cũng thanh văn, chúng ta cũng thanh văn. Thanh văn là chúng ta mà. Đạo nhân thanh tức là do nơi cái âm thanh đó, âm thanh là giáo hóa, âm thanh gì đó. Nhưng đó là đối với trong giai đoạn đang tu, chứ không phải là cái giai đoạn là hoàn thành. Giai đoạn hoàn thành làm gì có đạo nhân thanh. Cho nên đưa cái chi pháp đạo nhân thanh cố khởi vô nó cũng không đúng với gọi là quả vị của A-la-hán nữa. A-la-hán gì mà dư sở dụ. Rồi sau này là lý luận rằng là bị mộng mơ xong rồi các ma nó muốn báo hại cho nên nó trét tin rồi vô. Nó cũng là một cái ngụy biện nữa. Hết cái tự thân thì xong đó ngụy biện do người khác đi trét vào. Đổ thừa ma. Ma đó là ma tâm mình nữa. Ngược lại, của Pháp Tạng Bộ cho rằng thân của A-la-hán toàn là vô lậu. Vô lậu đây trong cái nghĩa rằng là không có bị lậu hoặc như vậy thì được. Chứ còn sự thật thân A-la-hán thì nó vẫn phải dính bụi chứ. ba ngày bảy ngày không tắm thì nó cũng phải tiết mồ hôi ra, đôi khi nó cũng hôi chứ. Ngài Ca Diếp đó, ngài cũng dơ đó chứ phải không dơ, nhưng mà cái mùi dơ của ngài á, cái mùi hôi đó không ăn thua gì so với cái giới hương, định hương và hiệu hương của ngài. Nên mỗi lần ngài Ca Diếp mà ngài đi giặt y đó quý vị, là chư thiên quỷ trời đứng khắp nơi cùng chốn ở sau khu vực sông đó để xin cái gọi là cái y, cái hương công đức của ngài. Đúng vậy, ngài Ca Diếp á, ngài thực hành hạnh Đầu Đà, khổ hạnh giữ 13 pháp, nhưng mỗi lần ngài giặt y á là chư thiên thôi đứng khắp hết. Chúng ta học tiếp mà một hai bộ nữa cho nó hết. Bài thứ 19, quan điểm của ổng quan bộ Kassiyabiya. Đây là chữ Sanskrit, chữ Pali là Kassapa. Ẩm quan bộ còn được gọi, còn được phiên âm là Ca Diếp Di Bộ hay là Ca Diếp Bộ thôi. Chữ Di tức là chữ Bi Gia đó, là phân viên phiên âm là Ca Diếp Di Bộ. Chữ Ca Diếp này á, Kassapa vốn có nghĩa rằng là ẩm quan, bởi vì cái thân ngài Ca Diếp, thưa quý vị, ngài sinh ra cái thân vàng rồng, ánh sáng mà chiếu vào nó không có phản hồi ra mà nó hút vô, và ánh sáng giống như là nó tự sáng hơn. Ví dụ như quý vị thấy những pho tượng đồng không, có những pho tượng đồng mình chụp hình flash chụp vô cái nó phản ngược lại, nhưng có những pho tượng đồng mà họ sơn mịn thiệt mịn, một loại sơn gì đó và của loại sơn đồng nó mịn á, chụp hình flash chụp vô nó hút vô luôn. Mấy tượng Phật nó đẹp thiệt, cũng là tượng Phật, tượng đồng như ở Miến Điện thì nhiều cái tượng Phật nhìn vô chụp hình nó có chả là thấy ông Phật là toàn méo mó không à, tại vì chụp vô đâu thấy rõ không, nhưng mà cái loại mà cái da nó mịn chụp vô cái là ánh sáng này bị hút vô trong đó luôn. Ngài Ca Diếp cũng vậy, thân ngài đẹp đến mức độ đó. Tương truyền rằng là cái cô vợ của ngài cũng đẹp dữ lắm. Ngài tự tạo ra một cái pho tượng mà do một người họa sĩ hả, người nén tượng nó đẹp đến mức độ mà không ai tưởng tượng được. Rồi đi đâu ngài cũng đi khoe khoang, có cái cô nào mà đẹp như cái cô này thì tôi cưới, có cô này nào mà đẹp như cô này là tôi cưới. Rinh đi cùng hết. Một ngày nọ tới bên dòng sông, rồi sao thấy ngài đi tắm rồi là tự rồi những người đi tìm vợ cho ngài đó, sao thấy có cái cô này sao giống bức pho tượng quá. Trong cuộc đời này có nhiều cái nó thuộc là nhân duyên hội ngộ cho phước báu, đã tu tập nhiều kiếp rồi đến kiếp này gặp lại, nhưng hai người đồng giữ được phạm hạnh, cưới về rồi mà không ngủ cùng giường bước siêu chứ. Do có hoàn cảnh cha mẹ thấy vậy rồi cuối cùng là đi đến phải đính hôn cưới nhau mà không giữ phạm hạnh được. Sau này ngài Ca Diếp đi tu trước, cô ta đi tu sau. Hay thiệt á, có nói rằng trong cuộc đời này có nhiều cái điều hết sức là mà lạ lùng, mà trong cuộc đời này không có gì vẫn có. Thưa quý vị, nói đến cái chữ Ca Diếp là vậy, gọi là ẩm quan hay còn gọi là thiện tuế bộ Suvasaka. Bộ phái này ra đời vào cuối thế kỷ thứ ba sau Phật Niết Bàn, và địa bàn hoạt động chủ yếu ở Takkasila. Đây là một cái trung tâm học thuật có trước thờ Phật và sau thờ Phật ở phía cực bắc Ấn Độ, vùng Afghanistan. Thờ Phật, nói đến trung tâm học thuật là nói đến Takkasila. Ông vô não Angulimala cũng được gỡ lên đây học bài. Nghĩa là một khu trung tâm học thuật, mãi đến thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch, lúc bây giờ trường đại học Na Lan Đà mới bắt đầu mở ra, và trường đại học Na Lan Đà mới trở thành là cái vị trí độc tôn trên cõi Ấn Độ về phương diện địa bàn, học sinh rồi giáo sư v.v. Nhưng trước đại học Na Lan Đà là Takkasila là một địa điểm nổi bật về trên mọi phương diện học thuật. Chúng ta khảo cứu một hai quan điểm. Quan điểm này nó dễ đây. Chư hữu học pháp hữu dị thuộc quả, nhưng vấn đề nó liên hệ đến chúng ta chút xíu. Chư hữu học pháp, tức là chư vị đang còn hữu học, hữu dị thuộc quả, đều có quả báo, đều có quả dị thuộc, đúng không? Như chúng ta này là hữu học hay vô học? Ngôn gọi là ngôn ngữ từ vựng của nhà Phật nó cũng có những cái ngôn ngữ riêng. Ở thế gian ta nói vô học là người thất học, còn nhà Phật nói vô học đây là người không còn cái gì để học về phương diện tu tập tâm linh. Nên vô học ở đây là không còn học gì nữa, là chỉ cho phẩm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn trở lại đời sống này nữa, đó là vô học. Còn như chúng ta còn học, tức là khi còn sanh tử luân hồi là phải học, học để tiến hóa, cho rằng dù rằng chúng ta vô được sơ quả niết bàn, nhị quả niết bàn, tam quả niết bàn vẫn phải học, tức là ba quả vị đầu tiên vẫn phải học, cái đó gọi là pháp hữu học. Nên từ tam quả trở xuống phánh phàm phu là hữu học, đến tứ quả a la hán mới là vô học. Cho nên các vị hữu học đều có quả báo, đúng vậy. Mà không những các vị hữu học còn quả báo, mà ngay cả các vị vô học vẫn còn có quả dị thuộc, chứ không phải rằng là hữu học không. Trường hợp như ngài Sivali, trời ơi, ngài đi đâu là phước báu nó tràn ngập tới đó. Nơi nào ngài xuất hiện, dù cho đi qua sa mạc núi rừng, chư thiên phải hiện xuống thành làng mạc đồng ruộng và biến hóa thành dân cư để hộ đạo cho ngài. Cái phước báu của ngài là phước báu của là thọ nhận của chư thiên, mà ai trong tăng đoàn của ngài là được ân kế. Cái này gọi là cộng nghiệp. Nếu một mình thì không đủ cái phước hưởng, nhưng mà nếu đi chung với ngài là tự nhiên được cái phước hưởng. Vậy chứ, giống như giáo hoàng đi với mấy sư cô ở trường mình, lớp mình là chắc chắn là được no. Nhưng mà đi với mấy thiền nam có thể là bị đói. Ví dụ vậy, chứ sao? Cho nên do cái cộng nghiệp đó mà ngài Sivali đi đâu cũng được phước báu hết á. Tương tự nhiều cái quả báo khác, ngài Đại Tôn Giả Mục Kiền Liên có quả gì thuộc không? Có không? Không có thì làm sao mà ngoại đạo đánh đức bể đầu chết, cũng phải có quả báo. Có hết thưa quý vị. Cho nên còn thân này, còn hữu dư, gọi là hữu dư báo này. Cái báo này nó báo đời. Cái thân này nó báo đời. Nó báo đời cho nên còn phải lãnh đủ hết. Chừng nào mà hết cái báo đời này thì mới hết nhận. Vậy thôi. Ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thành tựu tất cả các công đức viên mãn. Ấy thế mà trong kinh điển Đại Thừa còn nói là kim vàng đẫm vế, đi về dẫm gai, đó, có quả báo. Trước khi chết còn bị ngài Ananda còn không cho uống nước, phải vì cũng không bị khát nữa. Thỉnh thoảng còn bị thổ tá giết lị rồi nữa. Cho nên còn cái báo đời này là còn phải thọ nhận cái tai ương. Cho nên đừng có nói là tu, là mình dĩ nhiên cũng mong muốn rằng tu thiền ứng dụng sao nó bớt giảm bệnh tật là đúng. Nhưng mà nói rằng là không bệnh, ai tu thiền mà còn bệnh là tu dởm, đó là tà kiến. Nhưng mà tà kiến kệ người ta, mình nói được nói được thôi. Chứ lúc bây giờ mình nói, bây giờ đại sư nói vậy chứ bình thường sư nói người ta giác cả ta rượt cho chết. Đây là quan điểm của Ẩm Quang Bộ. Nói chung những quan điểm này thì nó không có cái gì đặc biệt, nó cũng có những cái quan điểm đồng và giống với các quan điểm các bộ phái khác. Kinh Lượng Bộ, bộ phái này khá quan trọng, liên hệ đến quý vị. Liên hệ đến quý vị trong kỳ tới, đó là bộ phái Sautrantika, còn gọi là Thuyết Chuyển Chấp Bộ, lấy kinh làm nền tảng. Có chưa? Hả? Ẩm Quang Bộ là 19 rồi, Kinh Lượng Bộ 20. Không có thì nghe. bộ phái này tôn xưng ngài Ananda làm thầy. Thì bộ phái hồi nãy là Pháp Tạng Bộ thì tôn ngài Mục Kiền Liên làm thầy. Thì bộ phái này phải tôn những bậc cũng thượng thừa chứ. Tôn ngài Ananda làm thầy bởi vì sao? Chủ trương lấy kinh làm nền tảng thì ngài Ananda là trùng tiên kinh. Phải bái ngài Ananda làm thầy là đúng rồi. Lấy kinh làm nền tảng. Sư Hoàng thấy rằng lấy kinh làm nền tảng là chắc nhất đó quý vị. Lấy kinh làm nền tảng cho tới bây giờ cách nhìn của Sư Hoàng. Không học luận cũng không sao. Nhưng mà phải học kinh và luật. Bởi vì kinh và luật ngày xưa được xem là pháp và luật. Pháp là kinh, luật nó thông câu thông với nhau. Cho nên lấy kinh làm nền tảng là tốt nhất. Vậy ha. Bộ phái này là lấy kinh làm nền tảng. Bộ thành thật luận theo một thuyết thì cho rằng đó là luận thư của bộ phái này. Nói đến tư tưởng của các bộ phái, quý vị phải nhớ đến bốn tư tưởng căn bản mà các học thuyết hay lưu tâm. Một là Savatthivada, nhất thiết hữu. Hai là câu xá. Một là Savatthivada thông qua câu xá. Hai là duy thức. Cũng nói duy thức mà coi như hệ thống tư tưởng Phật giáo mà quý vị không nắm được duy thức là cũng thất bại. Ba là hệ thống tánh không thông qua trung quán luận mà quý vị sẽ học kỳ tới. Bốn là hệ thống kinh lượng bộ thông qua hệ thống thông qua thành thật luận mà quý vị sẽ học. Cho nên thật sự các thầy khi cơ cấu cái chương trình học muốn cho quý vị học đủ hết tất cả những gì mà các thầy đã nghĩ rằng rất cần thiết cho quý vị. Hệ thống, bốn hệ thống này là bốn hệ thống nền tảng. Dĩ nhiên, nếu quý vị muốn nghiên cứu Đại Thừa một cách tổng quát thì cũng không thể bỏ qua Mahasanghika. Tuy nhiên, nói đến bốn hệ thống kia là bởi vì nó có sách vở khá nhiều. Hệ thống Savatthivada sách vở quá nhiều. Hệ thống duy thức sách vở quá nhiều. Hệ thống trung quán tánh không sách vở quá nhiều. Và hệ thống kinh lượng bộ mang tính đặc thù 84 pháp. Câu xá nó 75 pháp. Thành thật luận 84 pháp. Duy thức 100 pháp. Cách phân chia. Như vậy chúng ta có thể bỏ luận nhưng mà chúng ta không bỏ kinh quý vị. Luận thật ra đó quan điểm cách nhìn phân loại sắp xếp hệ thống của các vị luận sư. Nhưng đối với kinh là Phật, Phật nói. Bộ thành thật luận có những vị cho rằng đó là bộ luận của kinh lượng bộ. Quan điểm căn bản là gì? Chúng ta khảo sát một thôi, một hai thôi. Vị thuyết chư uẩn hữu tùng tiền thế chuyển chí hậu thế, lập thuyết chuyển danh. Cho rằng vị thuyết là nói rằng các uẩn hữu tùng tiền thế, tức là từ cái kiếp trước chuyển sang cái kiếp sau, cho nên nó còn được gọi là chuyển danh. Các uẩn nó có chuyển từ kiếp trước sang kiếp sau quý vị? Có không? Có không? Không có làm sao chúng ta tái sinh? Uẩn đây nó bao gồm trong đó có chủng tử luôn. Thật ra cái uẩn sắc thọ tưởng hành thức dĩ nhiên nó không phải mang nguyên cái sắc thể từ quá khứ chuyển sang. Nó không phải mang nguyên cái thọ mà chúng ta đã thấm nhiễm ở trong kiếp này chuyển sang. Tưởng hành thức cũng vậy. Nhưng mà nó được mang theo cái dạng tinh túy dưới dạng chủng tử. Nên bộ phái này gọi là chuyển danh nữa. Thuyết chuyển bộ. Câu này hơi khó nè. Phi ly thánh đạo, hữu ẩn vĩnh diệt, không phải tách rời thánh đạo mà có sự đoạn diệt hoàn toàn của các ẩn. Câu này quý vị có hiểu không? Phi ly thánh đạo. Câu này vị nào hiểu giải thích giúp. Một khái niệm nữa, hữu căn biên uẩn, hữu nhất vị uẩn. Lâu nay quý vị nói uẩn hơn chứ, đâu nghe nói là căn biên uẩn rồi nhất vị uẩn đâu. Nhưng mà trong bài nói căn biên uẩn, có căn biên uẩn và có nhất vị uẩn. Căn biên uẩn là cái uẩn giả hợp do năm nhóm gọi là căn biên. Nhất vị uẩn là chỉ cho cái ý thức vi tế tương tục từ kiếp này sang kiếp khác, còn được gọi là kiết sanh thức. Cho nên ở đây muốn nói căn biên uẩn là cái vỏ, mà nhất vị uẩn là nói cái ruột. Đây cũng là một cái khái niệm mới mà từ trong kinh Lượng Bộ đề cập đến. Nay mai quý vị học kinh Lượng Bộ, coi thử xử lý cái khái niệm này như thế nào. Căn biên uẩn và nhất vị uẩn. Quan điểm của Theravada thì uẩn là uẩn thôi. Trong uẩn nó có thức, trong thức nó có kiết sanh thức, nó có ý thức, phải không? Chứ không có nói kiên biên, không có nói là nhất vị. Nhưng mà đây có một cái khái niệm mới. Vị sinh vị trung diệt hữu thánh pháp trong hàng phàm phu. Vị sinh tức là sinh khác đi. Kiếp này thì sinh ở làm người, kiếp sau thì sinh ở loài súc sinh, kiếp sau lên chư thiên, kiếp sau xuống địa ngục, lục tung hết. Thì là vị sinh chứ gì nữa, đâu phải làm người hoài đâu, đâu phải làm đẹp hoài đâu, đâu phải làm nam hoài đâu. Phạm phu là gì? Vị sinh, vị trung, trong hàng vị sinh cũng có thánh pháp, tức là hàng phàm phu cũng có thánh pháp, đúng rồi. Có không? Có thánh pháp mới tu tập đắc đạo, chứ không có thánh pháp làm sao có tu tập thánh đạo được. Phải có, nhưng con người mình không sử dụng thôi. Chấp hữu thắng nghĩa bổ đạt già la. Chấp có cái thắng nghĩa bổ đạt già la là chấp có một cái bản ngã vi tế, hay còn gọi là cái chân tâm, cái Phật tánh, cái niết bàn diệu tâm gì đó. Mà những khái niệm này Đại Thừa sau này hay sử dụng tới. Những khái niệm này trong Kinh Văn Nguyên Thủy thì ít có đề cập tới lắm quý vị. Như vậy thì chúng ta là hết rồi. Chúng ta tổng lược quan điểm của Đại Chúng Bộ và các bộ phái chi nhánh và quan điểm của Thượng Tọa Bộ và các chi nhánh. Đại Chúng Bộ có 48 quan điểm và ba cái chi phái cùng với nó đó, có tất cả là 48 quan điểm. Nhưng trong bốn cái bộ phái này cũng có những quan điểm lộn xộn với nhau, không thống nhất. Tách rời ra có 9 quan điểm dị biệt bất đồng giữa 4 bộ phái này. Rồi bộ phái Đa Văn có 2 quan điểm. Sơ đồ phân phái đây. Như vậy Đa Văn bộ là phân lần thứ 3. Thiết Giả bộ là phân lần thứ 4. Và 3 bộ phái Chế Đa Sơn, Tây Sơn và Bắc Sơn là phân lần thứ 5. Chế Đa Sơn, Tây Sơn Trú và Bắc Sơn chỉ có 3 bộ phái thôi. Đa Văn Bộ 2, Thiết Giả Bộ 8. Tổng cộng là 70 quan điểm. Toàn bộ quan điểm của các bộ phái thuộc Đại Chúng Bộ chỉ có 70 quan điểm thôi. Xuống tới Hữu Bộ 60 hay 61 ta? Nãy giới hoàng nhớ 60 sao qua đây 61 rồi. Quý vị thấy cái memory của con người nó hạn cuộc không? Tận hồi nãy với Hoàng nhớ bên kia 60, 61 gì đó. Để coi lại. Nhưng bên đây với Hoàng tính ra tới 61 quan điểm. có lộn không? Lộn hả? Nên là mistake is human hay là error is human, sai lầm là con người, cho nên con người không có hoàn hoàn ha. Để gì cho mình kiểm tra lại. Quan điểm hữu bộ có 61 quan điểm, tiết sơn bộ có 5 quan điểm, độc tử bộ có 9 quan điểm, hóa địa bộ đồng nhất á, thống nhất chung là có 24 quan điểm. Rồi từ hóa địa bộ này có những cái quan điểm mà không thống nhất giữa các cái chi phế quan là 10 quan điểm. Pháp tạng bộ 5 quan điểm, ẩm quan độ, ẩm quan bộ 5 quan điểm, kinh lượng bộ 5, tổng cộng là 124. Cộng cả hai chi nhánh 70-124 là 194 quan điểm. So với luận sự ca tha vách thú, còn gọi là những điểm dị biệt, là 216 quan điểm. Nếu có điều kiện quý vị cũng nên về đọc ca tha vách thú một chút xíu, để thấy rằng là cấu trúc của một luận thư. Luận thư này, luận sự ca tha vách thú là ra đời vào kỳ kiết tập kinh điển lần thứ 3 do ngài Moggala Buddha Thích Sa chủ trì biên tập. Trong khi đó luận thư vị Bộ Tông Luân Luận do ngài Thế Hữu là vị chủ trì cho kỳ kiết tập kinh điển lần thứ 4 biên tập. Điểm khác biệt căn bản của luận sự là có chứng minh đem ra những quan điểm và thể hiện quan điểm của mình rất rõ rệt với quan điểm của các trường phái khác. Trong khi đó, vị Bộ Tông Luân Luận chỉ trình bày một cách khách quan, không phê phán, đánh giá, nhận định gì hết, mang tính liệt kê về nêu cái nguyên nhân tại sao phân phái hoặc tại sao có những quan điểm như vậy. Đó là điểm khác biệt căn bản của hai bộ luận này. Như vậy thì tất cả chúng ta dù ít dù nhiều thì cũng nghiên cứu qua sơ qua sao nghiên cứu sơ qua về vị Bộ Tông Luân Luận và cũng biết chút chút về luận sự ca tha vá thu là 216 quan điểm. Còn chúng ta là bao nhiêu? Chưa tới 100, 109, chưa tới 200, 194 thôi. Mong rằng quý vị về học hết tất cả quan điểm này, tối nay về sư hoàng sẽ soạn thêm đề. Còn đề có học nổi không? Dư sức. Nói vậy thôi, chắc như đó là đủ rồi. Quý vị mà học bài như đó là cũng khá rồi. Đây chỉ là giới thiệu và cũng có những phần đi sâu, có những phần lược qua. Quý vị nếu rảnh thì về nghiên cứu lại các cái file bên kia, nếu không thì căn bản quý vị cũng nắm vững được. Rồi sau khi tốt nghiệp rồi quý vị có thời giờ nghiên cứu tiếp. Chúc toàn thể quý vị có một mùa thi nhẹ nhàng và có kết quả tốt. Thỉnh đề chúng hồi hướng.